Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Tiêu đề của tập podcast ngày hôm nay là một câu nói, một cái kinh nghiệm nhỏ mà tôi thường hay dùng như là một liều thuốc để tự trấn an mình mỗi khi mà phải đối mặt với một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống. Đó là việc gì rồi cũng sẽ qua. Thời gian nó là một cái thứ rất là đặc biệt, bởi vì bất kể là có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì nó vẫn cứ chậm rãi đi tới từng giây từng phút một. Tuy nó không phải là một cái gì đó quá nhanh, nhưng mà nó vẫn cứ ở đó, nó âm thầm trôi qua. Chuyện này thoạt nghe qua thì nó giống như là một cái điều hiển nhiên, nhưng mà nếu biết cách dùng thì chính nó lại là một cái liều thuốc rất là hiệu nghiệm để giúp chúng ta vượt qua những cái căng thẳng, những cái khó khăn ở trong cuộc sống. Thì trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về cái kinh nghiệm sống này thông qua một vài câu chuyện thực tế về cái cách mà tôi đã và đang dùng câu nói này trong những cái tình huống ở trong cuộc sống của mình. Thì từ những ngày còn nhỏ, khi mà đi học, tôi đã bắt đầu có những cái suy nghĩ này. Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng vẫn còn nhớ về những cái kỳ thi mà nó rất là căng thẳng. Từ là thi học kỳ cho tới thi cuối cấp, rồi thi đại học. Càng gần tới ngày mà diễn ra những cái cuộc thi đó thì áp lực nó sẽ càng cao. Cho tới những ngày sát cái ngày thi thì nó gần như là đỉnh điểm của cái sự lo lắng. Ai cũng lo lắng và tôi cũng vậy. Dẫu là đã chuẩn bị rồi hay là chưa chuẩn bị. Tất nhiên chưa chuẩn bị kỹ thì tôi sẽ lo nhiều hơn. Nhưng mà kể cả khi đã chuẩn bị kỹ rồi thì tôi vẫn sẽ không tránh khỏi những cái lo lắng nhất định. Và những cái lúc như vậy, tôi thường dùng một cái suy nghĩ rất là đơn giản, đó là mọi việc rồi nó cũng sẽ qua. Vào giờ này, ngày mai, thì bất luận như thế nào, mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua. Và không hiểu sao, chỉ với một cái suy nghĩ nghe có vẻ là hiển nhiên, nghe có vẻ vô thưởng vô phạt như vậy, nhưng mà nó lại giúp cho tôi bớt lo lắng hơn rất nhiều. Hoặc là chí ít thì nó cũng đã giúp tôi có được những cái khoảnh khắc nhỏ mà tôi tìm thấy được cái sự bình yên. Từ đó nó giúp tôi tạm thời thoát ra khỏi những cái căng thẳng trong những cái giai đoạn đó. Đó là khi đi học, cho tới khi lớn lên, bước chân ra đời rồi, thì cái tần suất mà chúng ta phải đối mặt với những cái sự kiện căng thẳng nó còn nhiều hơn nữa. Có lần ở trong tập số 79, tập đó có tên là Đi qua những khoảng tối cuộc đời. Trong đó tôi đã kể cho các anh chị nghe câu chuyện về khoảng thời gian mà tôi phải chật vật đi tìm việc và đi tìm bảo lãnh cho cái visa của mình trong một cái hoàn cảnh mà nó gần như là ngàn cân treo sợi tóc. Anh chị nào mà đã nghe tập đó rồi thì chắc là sẽ hình dung được ít nhiều cái sự căng thẳng ở trong khoảng thời gian đó của tôi. Khi đó thì một mặt là tôi vẫn phải tiếp tục đi làm ở cái công ty cũ để giữ cái visa hiện tại. Một mặt thì tôi lại phải liên tục đi chuẩn bị những cái hồ sơ xin việc theo những cái tiêu chuẩn rất là cao do chính tôi đặt ra. Mỗi cái buổi phỏng vấn với những cái công ty mới, nó gần như là những cái cơ hội cuối cùng để quyết định xem tôi có được tiếp tục ở lại nước Úc hay không. Và trong cái khoảng thời gian căng thẳng đó, tôi vẫn thường hay dùng cái câu nói, đó là mọi việc rồi nó cũng sẽ qua, như một cách để mà tôi tự trấn an mình. Đó là miễn tôi cứ cố gắng hết mình, rồi dù là tôi có được tiếp tục ở lại Úc hay không, dù cho là kết quả có như thế nào đi nữa, thì mọi việc rồi nó cũng sẽ qua. Rồi thì tôi cũng sẽ qua được cái giai đoạn căng thẳng đó. Câu chuyện thứ ba là về cái ngày buồn nhất trong cuộc đời của tôi cho tới nay. Đó là ngày ba tôi mất. Tôi vẫn nhớ như in những cái sự kiện, những cái chi tiết về cái khoảng thời gian đó. Đó là lần đầu tiên trong quãng đời trưởng thành của mình mà tôi đã khóc nấc lên như là một đứa trẻ. Rồi sau đó, sau đám tang của ba thì tôi quay trở về Úc. Và tiếp sau đó là những cái chuỗi ngày buồn mà tôi chìm đắm ở trong cái suy nghĩ là cuộc đời mình từ nay sẽ không còn bao giờ được gặp lại ba tôi thêm một lần nào nữa. Và chính trong cái khoảnh khắc đau buồn đó, chính cái suy nghĩ là chuyện gì rồi cũng sẽ qua, nó giúp cho tôi bình tâm trở lại. Nó giúp cho tôi biết được là nỗi đau dù có lớn tới mấy đi nữa thì ngày này năm sau, hoặc không thì là ngày này 5 năm nữa, 10 năm nữa, rồi nỗi đau nó sẽ nguôi ngoai. Mọi việc rồi nó cũng sẽ qua, đúng như cái tên gọi của nó. Và sự thật là mọi việc rồi nó cũng qua thật. Nỗi đau mất cha, dù mãi mãi nó sẽ không bao giờ có thể lành, nhưng mà dù gì thì nó cũng đã nguôi ngoai bớt phần nào. Cái ý chính mà tôi muốn nhắc đến ở đây, đó là chính ở trong những cái ngày tháng đó, chính cái suy nghĩ đơn giản đó, nó đã giúp cho tôi bớt đau hơn. Hoặc ít ra thì nó đã giúp cho tôi có niềm tin hơn là mọi việc rồi cũng sẽ ổn. Một câu chuyện khác về công việc. Có lần tôi và những anh em cộng sự của mình phải hoàn thành một cái dự án với một cái khối lượng công việc rất là lớn. Cả team lúc đó thì ai cũng mệt nhoài hết rồi. Nhưng mà cái áp lực deadline thì ngày càng cận kề. Lúc đó ai cũng mệt hết, kể cả tôi. Cho nên để mà nói những cái câu động viên khích lệ theo kiểu sáo rỗng thì ngay cả tôi lúc đó tôi cũng không nói được, vì bản thân tôi cũng chưa chắc là mình sẽ tin những gì mình nói. Cho nên thay vì là nói những cái câu động viên như bình thường thì tôi đã kể cho các bạn nhân viên nghe về câu nói này. Tôi không có khuyên là các bạn hãy cố lên hay là dùng những cái chiêu trò để mà kích động tinh thần của các bạn. Tôi chỉ đơn giản là kể lại những câu chuyện như là cái cách mà tôi đang kể cho các anh chị nghe trong tập ngày hôm nay. Cuối cùng thì nó lại có hiệu quả. Các bạn nhân viên bắt đầu có tinh thần trở lại, và bản thân tôi cũng bắt đầu có thêm đôi chút cái cảm giác bình an khi mà tôi nghĩ về cái việc là dù cho mấy ngày tới có cực tới đâu đi nữa, rồi thì những cái chuỗi ngày căng thẳng này nó cũng sẽ qua hết. Chỉ vậy thôi mà nó lại có hiệu quả. Một ví dụ cuối cùng là cái ví dụ gần đây nhất, một cái sự kiện mà chắc là tất cả chúng ta ai cũng vẫn còn nhớ. Đó là cái khoảng thời gian 2 năm dịch bệnh, khi mà cả thế giới rơi vào một cái tình trạng chưa từng có từ trước tới nay. Trong khoảng thời gian đó thì tôi ở Úc, hay nói đúng hơn là tôi bị kẹt lại ở Úc. Nước Úc khi đó thường được cả thế giới gọi vui là Australia Fortress, nghĩa là cả nước Úc như một cái pháo đài. Bởi vì họ đóng cửa biên giới, họ không cho ai vô và cũng không cho ai ra. Đặc biệt là những công dân Úc thì gần như là không thể ra khỏi đất nước được. Mà thậm chí là biên giới giữa các tiểu bang với nhau, nó còn bị đóng chứ chưa nói gì tới biên giới của quốc gia. Và dù là Úc nó gần như là cái quê hương thứ hai của tôi, chỉ sau Việt Nam, nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh dịch bệnh dữ dội lúc đó, tôi thì lại một mình, ở một cái nơi mà dù sao cũng là xứ lạ quê người. Tôi phải tự loay hoay xoay sở mọi thứ. Có những cái khoảng thời gian mà cả tuần lễ tôi đi ra đi vô ở trong nhà, và cái giọng duy nhất mà tôi trò chuyện chính là cái giọng của cái cô trợ lý ảo Siri ở trong cái loa thông minh ở trong nhà. Có những hôm mà tôi phải nằm sốt vật vã sau khi mà tiêm vaccine. Lúc đó thì vừa đói mà lại không có gì ăn, bởi vì những cái ngày đó nó lại rơi vô đúng những cái ngày giới nghiêm, không ai được phép ra đường. Và thế là tôi lại phải bò dậy, nấu đại một gói mì để ăn cho qua bữa. Tất nhiên là so với những mất mát của những gia đình khác, đặc biệt là những gia đình mất đi người thân, thì những điều mà tôi đã trải qua nó không là gì cả. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là một cái giai đoạn rất là khó khăn, rất là bức bối, không chỉ riêng đối với tôi mà là với tất cả mọi người. Và trong những ngày tháng đó, tôi lại tự nhủ mình với một cái câu nói quen thuộc, đó là mọi việc rồi nó cũng sẽ phải qua. Một năm không qua thì 2 năm, kiểu gì rồi nó cũng sẽ phải qua. Và chính cái suy nghĩ đơn sơ đó đã lại một lần nữa giúp cho tôi tìm thấy niềm tin và tìm thấy được cái sự bình an để đi qua những ngày tháng đó. Tập ngày hôm nay thì nó chỉ là một cái tập rất là ngắn, để mà tôi chia sẻ với các anh chị một cái kinh nghiệm cũng rất là nhỏ, nhưng mà chính cái câu nói đơn giản này nó đã lại giúp ích cho tôi rất nhiều ở trong cuộc sống. Nó như là một cái liều thuốc an thần, một cái cách đơn giản nhưng mà hiệu quả đối với vô số lần mà tôi phải đối mặt với những cái thử thách ở trong cuộc sống. Mỗi khi mà phải vật lộn với một cái thử thách nào đó quá lớn, quá nhiều áp lực, thì các anh chị hãy thử dùng cái câu nói đơn giản này xem để tự trấn an mình, để tìm được đôi chút bình yên. Chúng ta sẽ có được một cái khoảng lặng giữa những cái trận đánh, để rồi sau đó chúng ta có thêm sức lực để tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu. Tôi cũng không hiểu vì sao mà cái câu nói này nó lại hiệu quả, nhưng mà ít ra thì nó hiệu quả đối với tôi, và tôi hy vọng là nó cũng sẽ hiệu quả đối với các anh chị. Thì đó là một số cái chia sẻ về một cái kinh nghiệm nhỏ của tôi trong tập ngày hôm nay. Tôi xin tạm dừng những chia sẻ của mình ở đây. Nếu thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì tôi cũng vừa được biết là thật ra YouTube họ ưu tiên cho những cái kênh mà có nhiều lượt đăng ký. Do đó cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị đăng ký kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.